Chào mọi người, hôm nay mình sẽ vào phần thứ 19 của khóa học AI at Work, trí tuệ cảm xúc cho người đi làm. Vậy là mình cũng học được quá nhiều rồi đúng không? Tới phần thứ 19 rồi. Thì trong cái phần thứ 19 này nó cũng là một phần của cái phần rèn luyện AI. Thì mình sẽ chia sẻ với nhau về 10 hành vi của người có trí thông minh cảm xúc. Các bạn cũng biết rồi á, là mình luyện AI á, là chuyện mình đương nhiên mình cần phải làm. Còn nhận thức người có AI nhìn ra sao là mình có thể quan sát chính mình hoặc là mình có thể quan sát những người đối diện mình. Thì qua cái bài này mình sẽ có một cái công cụ để mình canh vào đó, mình quan sát chính bản thân mình trước. Và khi mà mình quan sát được chính bản thân mình rồi thì mình sẽ làm được một chuyện nữa, đó là mình quan sát được cả những người xung quanh mình. Và đặc biệt là khi các bạn làm việc với những người mới, những người lạ hay là đối tác, thì các bạn có thể rất dễ dàng sử dụng cái cách này để các bạn nhìn cái hành vi, cái biểu cảm, cái ngôn từ của người ta, và bạn đánh giá được cái người đối diện của mình có AI cao hay là không. Và vì vậy mình sẽ có cái cách để mà mình có thể làm việc cũng như là cộng tác với người ta một cách dễ dàng hơn. Thì các bạn có nhớ là trong phần đầu của cái khóa học này mình có nói với nhau về bánh xe cảm xúc, và mình nói với nhau về những cái ngôn từ cảm xúc rất là khác nhau đúng không ạ? Thì cái hành vi đầu tiên mà chúng ta sẽ nói với nhau ngày hôm nay chính là có liên quan đến cái bánh xe cảm xúc đó. Đó là có một kho tàng từ ngữ về cảm xúc. Người có trí thông minh cảm xúc của các bạn thì người ta nhận thức rõ và diễn tả được cảm xúc của mình bằng từ ngữ. Ví dụ như giờ Phi Vân nói là ngày xưa Phi Vân có anh tài xế thì hỏi cái gì cũng trả lời cũng được. Cho cái gì rồi làm cái gì cho ảnh thì ảnh cũng nói cũng được. Thì có lần Phi Vân hỏi là em có thấy vui không, thì anh tài xế trả lời cũng được. Tức là tất cả chúng ta đều trải nghiệm cảm xúc như nhau, nhưng mà chỉ có khoảng 36% con người trên thế giới nhận biết được cảm xúc đó tên là gì. Khi không thể gọi tên cảm xúc á, thì cảm xúc đó có thể bị hiểu lầm, dẫn đến những hành động tiếp theo không hợp lý do cảm xúc không rõ ràng dẫn dắt. Cho nên là mình phải quay lại học cái bài học về từ ngữ cảm xúc. Ví dụ như là người ta làm gì đó cho mình rất là dễ thương, rất là đáng quý, rất là đáng trân trọng mà mình cứ cũng được, thì người ta sẽ cảm thấy là mình không có quý giá, mình không có trân trọng cái hành động đó của người ta hay là cái việc làm đó của người ta, thì người ta sẽ rất là buồn và người ta sẽ không muốn làm lặp lại cái hành động đó nữa chẳng hạn như vậy. Trong khi đó thực ra là cái vấn đề nó không phải là như vậy, chỉ là cái anh này anh không biết diễn tả cái cảm xúc của mình mà thôi, cho nên anh cứ cũng được, là cái gì cũng anh cũng được, cái gì anh cũng phan cũng được hết đó. Thì qua cái hành vi đầu tiên là có một kho tàng về từ ngữ về cảm xúc, thì Phi Vân rất là mong là các bạn sẽ quay lại, các bạn xem lại cái bánh xe cảm xúc, các bạn học lại những cái từ ngữ về cảm xúc, và bắt đầu từ đây về sau khi mà mình có những cái cảm xúc gì đó phát sinh ra do chính mình, do môi trường xung quanh hay là có tác động của người khác, thì mình sẽ nhận biết cái cảm xúc đó và mình gọi tên nó một cách chính xác. Mình có thể chuyển tải được cái cảm xúc đó bằng ngôn ngữ của mình một cách chính xác để cho người khác hiểu được, thì như vậy mình mới có thể là người có trí thông minh cảm xúc. Thứ hai là người có trí thông minh cảm xúc thì luôn hứng thú tìm hiểu con người. Cái này rất quan trọng nha. Họ là những người rất là thích con người, rất yêu con người, rất quan tâm và hứng thú tìm hiểu con người. Cho dù bạn là người hướng nội hay hướng ngoại, thì người có trí thông minh cảm xúc rất quan tâm và luôn luôn mong muốn tìm hiểu mọi người xung quanh họ. Đây chính là cái sản phẩm của sự quan tâm, thông cảm người khác. Một trong những cái yếu tố quan trọng nhất của trí thông minh cảm xúc. Bạn càng quan tâm người khác, hiểu về cuộc đời và cuộc sống của họ, thì bạn sẽ càng thấy có nhiều điều hay ho về họ, và kết quả là bạn dễ dàng hợp tác với họ hơn. Thì Phi Vân cũng trong cuộc đời làm việc của mình thật ra là học được một bài học, đó là khi mình gặp một người nào mới hay là mình quen một người nào mới mà mình không có biết rõ về, thì mình chỉ quan sát được những cái gì trên bề mặt của người ta mà thôi. Giống như Phi Vân nói là các bạn chỉ nhìn thấy 10% phần nổi của một tảng băng, còn 90% phần chìm của tảng băng và cái kho dữ liệu lịch sử của họ là mình không có biết. Cho nên là mình không có nên chỉ nhìn trên bề mặt và mình quy chụp hay là mình đánh giá, mình phán xét người ta, bởi vì là có rất nhiều những câu chuyện đằng sau, có rất nhiều những cái dữ liệu đằng sau mà nó dẫn dắt tới những cái hành vi như vậy, và những hành vi đó có thể cũng là những hành vi mà bản thân người ta cũng không muốn tỏ ra, nhưng mà nó bị automation, nó bị tự động hóa, nó bị đẩy bởi những cái dữ liệu quá khứ. Cho nên mình phải hiểu được cái cách vận hành này của cảm xúc để mình hiểu là những cái gì trên bề mặt không nói lên được tất cả câu chuyện. Và mình càng quan tâm, mình càng hứng thú, mình càng muốn tìm hiểu về con người, mình càng đi sâu tìm hiểu con người, thì mình sẽ càng hiểu hơn về cuộc đời của họ, về động cơ của họ và về những cái cách thể hiện cảm xúc và hành vi của họ. Như vậy thì mình mới thực sự hiểu toàn bộ câu chuyện, chứ không phải chỉ là bề nổi của một tảng băng. Cho nên là Phi Vân là một người cực kỳ quan tâm và hứng thú tìm hiểu con người, cảm thấy con người lúc nào cũng có cái gì đó hay, và thấy ai cũng có một câu chuyện thật là hay để kể, ai cũng có một câu chuyện thật là đáng để viết tiểu thuyết, cho nên là gặp ai cũng thấy hứng thú hết. Đó là một cái nền tảng cực kỳ quan trọng. Còn nếu mà bạn ghét con người, bạn không thích con người, bạn không quan tâm đến con người, bạn hời hợt, bạn trên bề mặt, thì bạn đương nhiên là người có EI không có cao rồi. Đó là cái hành vi thứ hai. Hành vi thứ ba là người mà có trí thông minh cảm xúc thì người ta vui vẻ chấp nhận mọi sự thay đổi. Người ta đối với người ta thay đổi là chuyện đương nhiên, là hằng số. Thế giới thì phải thay đổi, cuộc sống thì phải thay đổi, con người đương nhiên sẽ thay đổi, cho nên là họ rất là vui vẻ chấp nhận những cái sự thay đổi đó, chứ không có cố chấp, không có bám víu vào những cái thành kiến, những cái định kiến, những cái kiến thức mà mình đã có trước đây. Người có EI cao rất là linh hoạt và luôn luôn thích nghi vào hoàn cảnh mới. Họ biết rằng nỗi sợ hãi sẽ làm tê liệt và đe dọa sự thành công và hạnh phúc của bản thân. Họ luôn luôn chuẩn bị cho thay đổi và có kế hoạch để ứng biến với mọi đổi thay. Thì như vậy các bạn thấy là EI càng cao thì họ càng linh hoạt, càng dễ thích nghi, càng dễ ứng phó, và họ chấp nhận cái sự thay đổi đó giống như là một phần tất yếu của cuộc sống này. Cho nên là họ không có tỏ ra sợ hãi, họ cũng không có bị tê liệt, họ cũng không có trốn vào trong góc nhà, họ cũng không có tự bỏ mình vào trong một cái quả bong bóng để mà tránh tất cả những sự thay đổi. Bởi vì họ biết là nếu như mà mình ở trong cái vùng an toàn, mình không muốn bước ra, mình không chấp nhận sự thay đổi, mình không có thay đổi cùng với sự thay đổi, thì đương nhiên là mình sẽ bị bỏ lại phía sau trên cái hành trình cả cuộc sống và thế giới này chuyển động về phía trước. Cho nên là họ vui vẻ, họ chấp nhận và thay đổi càng vui, càng thấy thích, càng thấy hứng thú, chứ không có sợ sệt gì cả. Đó là một cái phẩm chất nó rất là khác biệt của cái người có EI so với những người mà người ta thích sự an toàn, thích sự được bảo bọc, thích mọi sự cố định, không muốn thay đổi, không dám thay đổi. Cái phẩm chất này nó là cái phẩm chất mà nó define, nó định nghĩa cái người thành công và người không thành công nha các bạn. Hành vi thứ tư là người có trí thông minh cảm xúc thì họ biết rõ điểm mạnh và điểm yếu của bản thân. Cái này quan trọng ha. Biết mình mạnh cái gì, biết mình yếu cái gì. Không chỉ hiểu về cảm xúc, người có EI cao biết rõ mình giỏi gì, dở gì. Họ biết rõ là trong môi trường nào và vấn đề gì có thể làm cho mình trở nên tiêu cực. Họ cũng biết rõ là môi trường nào và ai có thể giúp mình thành công. Có EI nghĩa là bạn hiểu rõ điểm mạnh của bản thân, sử dụng tối đa điểm mạnh đó, trong khi hàng ngày cải thiện những điểm yếu mà mình đang có. Các bạn cũng thấy là mình muốn tích cực á, thì mình làm gì mình cũng phải có một những cái thành công mình mới tích cực được, đúng không? Chứ cả đời mình làm gì cũng thất bại thì đương nhiên mình sẽ rơi vào cái trạng thái tiêu cực. Nhưng mà có khi các bạn không để ý là vì các bạn không hiểu rõ bản thân mình, các bạn không biết điểm mạnh, điểm yếu của mình nằm ở đâu. Cho nên mình có thể đang làm rất nhiều thứ mà nó là điểm yếu của bản thân mình, và vì vậy mà mình thất bại, vậy thôi. Còn khi mình hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì thì mình sẽ chọn những dự án, chọn những công việc, chọn những cái vấn đề mà nó là điểm mạnh của mình để mình giải quyết, và mình sẽ cố gắng học hỏi, tìm hiểu để mà cải thiện những điểm yếu của bản thân mình, hoặc là mình sẽ tìm những con người có thể bù đắp vào những điểm yếu của bản thân mình để cộng tác. Chỉ bằng cách đó thì mình mới có thể thành công thôi, chứ mình cứ nhắm vào cái điểm yếu của mình mà mình làm hoài thì mình sẽ đương nhiên sẽ thất bại thôi. Giống như là bây giờ Phi Vân rất mạnh về chuyện là làm dự án mới, làm concept, ý niệm mới, khái niệm mới, mô hình mới, tức là từ 0 to 1, xây dựng từ 0 đến 1 là Phi Vân cực kỳ mạnh. Vì mình có những nhiều kỹ năng khác nhau, kỹ năng đa ngành, và mình có cái khả năng để mà build những cái xây dựng những cái team cộng tác lại với nhau để làm một cái gì đó từ không đến có. Nhưng mà khi nó đã thành hình rồi và khi mà mình phải quản trị nó để cho nó được quản trị tốt hàng ngày á, thì đó không phải là điểm mạnh của Phi Vân. Cho rất là dễ chán. Cho nên là mình biết như vậy, cho nên là mình sẽ khi mà nó đã thành hình thì mình sẽ luôn luôn đi tìm và chuyển giao lại cho những người mà người ta giỏi về quản trị hàng ngày, everyday management đó các bạn, để mà cho người ta quản trị. Chứ bản thân mình không phải là người đủ chi tiết và đủ kiên nhẫn để mà ngồi cân đong đo đếm tất cả mọi thứ trong việc quản trị hàng ngày đó. Thì mình hiểu mình như vậy, cho nên mình sẽ chỉ nhận những cái dự án nào mà nó là xây dựng mới, tạo ra khái niệm mới, tạo ra mô hình mới, tạo ra team mới, vân vân, dự án mới đó, thì mình làm nó mới có kết quả đó các bạn. Thứ năm, người có trí thông minh cảm xúc thì hiểu về tính cách con người. EI nghĩa là khả năng nhận thức xã hội, khả năng đọc được cảm xúc người khác, hiểu người khác đại diện cho điều gì và họ đã trải qua cuộc sống ra sao. Càng tìm hiểu và quan tâm đến con người thì bạn sẽ càng ngày càng càng trải nghiệm hơn khi tiếp xúc và cảm nhận người khác. Khi mình có AI, tức là mình quan tâm đến con người trước, xong sau đó mình rất hay tìm hiểu về con người, mình cũng hiểu được cái nguyên lý vận hành của con người. Là những cái gì trên bề mặt là không có tính, những cái gì trên bề mặt nó chỉ là những cái biểu hiện của 90% phần chìm của cái kho dữ liệu của người đó mà thôi. Cho nên mà người ta sẽ không bao giờ vin vào những gì trên bề mặt để phán xét ai hay là phê bình chỉ trích ai, mà người ta sẽ luôn luôn dành thời gian tìm hiểu, đào sâu để hiểu được 90% của câu chuyện nó là cái gì. Và khi mà tìm hiểu như vậy thì thứ nhất là cảm thấy rất là thú vị, thứ hai nữa là sẽ tìm được những cơ hội để giúp người khác một cách là nó sâu sắc hơn, một cách là nó có gốc có rễ hơn và nó toàn diện hơn. Chính vì người ta luôn luôn làm điều đó trong cuộc sống của mình, cho nên càng ngày người ta càng hiểu tính cách con người. Ngày xưa có thể là mất nhiều thời gian cho Phi Vân để mà tìm hiểu một con người, nhưng mà bây giờ thì sau bao nhiêu năm làm việc khắp nơi trên thế giới, gặp rất nhiều loại người khác nhau rồi, tham gia vào rất là nhiều những cuộc đàm phán khác nhau rồi, thì Phi Vân có thể hiểu về tính cách của một con người rất là nhanh. Cái sự nhạy bén đó nó đến từ cái trải nghiệm của mình đã tìm hiểu rất nhiều người trong quá khứ. Thì như vậy là càng ngày khi càng bạn càng hứng thú, bạn càng tìm hiểu, bạn càng quan tâm, bạn càng trải nghiệm với những cái quan hệ khác nhau với con người, thì EI của bạn càng ngày sẽ càng cao, bởi vì bạn sẽ càng ngày càng hiểu về tính cách con người hơn. Thứ sáu là mình nói về người có trí thông minh cảm xúc thì biết say no, biết nói không khi cần thiết. Có EI nghĩa là bạn biết cách quản trị cảm xúc của cá nhân. Bạn chậm lại khi cần phản ứng và chẳng bao giờ phản ứng tức thì với bất kỳ ai hay bất kỳ chuyện gì. Hãy nhớ là người không biết nói không sẽ rất là stress, mệt mỏi hay đôi khi chán nản vì cuộc sống cứ lộn xộn theo những phản ứng tức thì, không có kế hoạch và thiếu tập trung. Thì ở đây nó có hai ý các bạn. Ý thứ nhất đó là vì mình phản ứng tức thì theo cái ngòi nổ, mình không có biết cách quản trị cảm xúc của mình, cho nên mình rất là sợ nói không, mà mình hay chiều lòng người khác để mình nói có hay là mình nhận lời. Tuy nhiên mình cũng biết á, là những cái phản ứng tức thì như vậy đôi khi là nó không có sự suy nghĩ chín chắn và đúng đắn, cho nên là người ta thường thường sẽ phải bước lùi một bước để mà nhìn lại mọi mọi sự việc một cách tổng quan hơn rồi mới đưa ra cái quyết định của mình. Cái thứ hai á, là khi mà bạn không biết nói không á, thì bây giờ ví dụ như trong một ngày làm việc của mình đã sắp xếp như vậy rồi, tự nhiên có ai đó đến nói là uống cà phê đi, cái là mình đi mình uống cà phê 2 tiếng đồng hồ, thì tất cả cái lịch làm việc của mình trong ngày hôm đó nó bị đảo lộn. Mà như vậy thì cuộc đời của mình nó sẽ lộn xộn từ ngày này sang ngày khác, và mình sẽ bị mất tự chủ, mình sẽ mất cái khả năng kiểm soát được cái ngày làm việc cũng như là công việc của mình. Cho nên cái người có EI á các bạn, người ta biết rất là rõ sắp xếp cuộc sống công việc như thế nào để cho mọi thứ nó được dễ dàng, nó được thuận tiện, nó mang lại giá trị cho tất cả mọi người, chứ nó không phải chỉ là một cái sự phản ứng tức thì của một ngòi nổ hay là sự phản ứng tức thì do một cái tác động nào đó của bên ngoài, một cái lời rủ rê như vậy mà bạn say yes, bạn đồng ý ngay lập tức, thì bạn sẽ làm lộn xộn cuộc đời của mình lên. Cho nên người có EI người ta rất là biết cân nhắc, người ta không phản ứng tức thì, người ta biết nhìn lại tổng quan cả cái lịch làm việc, cái kế hoạch cuộc sống và cuộc và làm việc của mình để người ta quyết định trả lời yes or no. Thứ 8 là người có trí thông minh cảm xúc thì bước qua những lỗi lầm rất là dễ dàng. Ai trong đời mà không có làm sai các bạn, ai trong đời cũng có làm sai hết. Bản thân Phi Vân cũng phạm vô số những sai lầm trong cái cuộc hành trình, trong cuộc sống và công việc của mình. Cho đến bây giờ cũng còn phạm sai lầm mà các bạn, con người mà mình đâu phải thánh đâu đúng không? Mình vẫn luôn luôn phạm sai lầm, đưa ra những quyết định sai hoặc là vì tình cảm mà đưa ra những lựa chọn sai chẳng hạn như vậy. Thì it's ok, chẳng có sao cả. Con người thì đương nhiên sẽ gặp những sai lầm. Nhưng mà cái vấn đề là người có AI thì người ta tìm hiểu và học từ sai lầm để người ta làm tốt hơn, người ta không tái phạm cái sai lầm đó và không bao giờ cho phép sai lầm kéo mình xuống hố sâu, loay hoay trong cái cảm giác sai lầm hay thất bại. Sai lầm đối với họ là một cơ hội để cải thiện bản thân. Thì các bạn thấy đó chỉ là góc nhìn mà thôi, đúng không? Thứ nhất là bạn phải hiểu là ai cũng có sai lầm trong cuộc đời và ai cũng sẽ luôn luôn có sai lầm từ đây đến hết đời. Không bao giờ có ai mà thánh đến nỗi mà không bao giờ tạo ra sai lầm cả. Vấn đề là mình phải hiểu cái sai lầm đó, mình không được để nó kéo mình xuống, mình phải tìm cách giải quyết nó và mình không cho phép nó lặp lại. Đó là cái người mà có AI, người ta nhìn vấn đề và nhìn sai lầm một cách rất là khách quan. Người ta nó xem nó như một vấn đề cần phải được giải quyết và người ta rất là áp dụng, ứng dụng những công cụ để người ta giải quyết vấn đề đó, chứ người ta không có bị sa đà ngã vào và chết chìm ở trong cái vấn đề. Tiếp theo, người có trí thông minh cảm xúc thì khó mà làm bạn khó chịu hay nổi cơn. Khi hiểu rõ mình là ai và đại diện cho điều gì thì khó có ai làm gì ảnh hưởng đến bạn cho được. Người có AI cao rất tự tin, phóng khoáng trong suy nghĩ, phân biệt rất rõ giữa chuyện là người khác đang chọc ghẹo mình cho vui hay thật sự tìm cách hạ uy tín của mình. Tức là bạn thấy là người có AI, người ta không có người ta không có bị làm khó chịu bởi những cái biểu hiện ở bên trên bề mặt. Người ta không có dễ bị chọc ghẹo bởi những thứ trên bề mặt, người ta không có dễ bị nổi cơn bởi những thứ trên bề mặt. Cho nên cái 10% trên bề mặt đó, về cả ngôn từ, về hành vi, về cảm xúc, về biểu hiện cử chỉ thì người ta nhìn cho vui thôi, để người ta nhìn để người ta biết là à cái người này đang đang biểu diễn như thế nào thôi, chứ người ta cũng không bao giờ tin vào những cái người ta nhìn thấy trên bề mặt đó, bởi vì người ta biết là tất cả mọi thứ nó còn ở cái 90% của tảng băng nữa, và nếu như mình không hiểu được 90% đó thì mình sẽ không bao giờ hiểu được tại sao người ta biểu hiện 10% như vậy. Do đó mà người ta không phản ứng, người ta cũng không khó chịu, người ta cũng không nổi cơn, người ta cũng không có phán xét gì những cái hành động phía bên trên của bất kỳ ai cả. Người ta chỉ thấy vui thôi. Phi Vân hay nói là cứ nhìn đi ra đường hay là gặp ai á là giống như là đi coi phim vậy đó. Mình ngồi mình giống như mình có thể mang theo một cái bịch popcorn, mình ngồi mình ăn, mình coi người ta diễn vậy đó các bạn. Tất cả mọi người trên đời đều diễn và tất cả mọi người đều có 10% diễn ở trên bề mặt cả. Thì mình hiểu, nếu mình hiểu cái nguyên tắc đó thì mình sẽ ngồi mình coi người ta diễn và mình enjoy nó, nhưng mình sẽ không bao giờ phản ứng dựa trên những cái gì người ta diễn ở trên bề mặt, mà mình sẽ đi tìm hiểu cái 90%. Để cho đến khi nào mình hiểu được 90% dữ liệu ở phía bên dưới nó là cái gì, tại sao nó tạo ra những cái biểu hiện hay những cử chỉ như vậy, thì mình mới bắt đầu mình đi tìm cách để mình giải quyết cái vấn đề về quan hệ giữa mình với họ, chứ mình không bao giờ phản ứng tức thị ha. Cho nên chính vì vậy mà không bao giờ khó chịu hay nổi cơn. Các bạn sẽ thấy vẫn cười hết, nói chuyện gì ghê gớm cách mấy cũng cười. Ngày xưa là nhân viên hay nói là sao nói cái gì chị cũng cười hết vậy, nước đến chân rồi, chuyện này nó khó khăn, nó nguy hiểm, nó ghê gớm lắm mà sao chị vẫn cứ cười, có sao đâu, tại vì nó chỉ là cũng là bề mặt thôi mà, cũng chỉ là sự diễn thôi mà, thì phải cười chứ, mình coi mình phải vui chứ, đúng không các bạn? Rồi tiếp theo, hành vi tiếp theo, cho đi mà chẳng mong nhận gì trở lại. Cái này hay ha. Khi có ai đó cho bạn cái gì nhưng lại chẳng cần bạn phải trả ơn, điều đó sẽ để lại ấn tượng mạnh mẽ đối với bạn. Phi Vân nhớ là có lần tiếp một anh luật sư người Mỹ sang Việt Nam làm việc. Và anh nói là nếu có thể tìm vài tờ báo Sài Gòn Giải Phóng để về tặng cho một người bạn thì hay biết mấy. Thì sáng hôm sau Phi Vân gửi cho anh mấy tờ báo tại tiếp tân khách sạn và nhắn cho anh biết là tôi đã tìm cho anh một vài tờ báo Sài Gòn Giải Phóng để mang về rồi. Sau đó khi mà anh gặp lại Phi Vân thì anh cảm động muốn khóc và cảm ơn rối rít. Người có trí thông minh cảm xúc, người ta luôn nghĩ về người khác và do đó xây dựng được những cái mối quan hệ rất là bền vững và sâu sắc. Đôi khi nó chỉ là những cái thứ rất là nhỏ nhặt thôi các bạn, nhưng mà mình chủ động, mình giúp đỡ, mình chủ động mình làm thì mình sẽ làm cho người khác cảm thấy là rất là được trân trọng, rất là được quan tâm, và sẽ chính những cái hành động nhỏ nhoi đó nó xây dựng nên những cái quan hệ rất là vững bền và sâu sắc. Chứ nó không cần thiết phải là những cái thứ hoành tráng lung linh, biểu diễn ở trên bề mặt. Và cuối cùng là người có trí thông minh cảm xúc thì vô hiệu hóa những người tiêu cực. Cái này Phi Vân rất là thích và Phi Vân cũng rất mong là các bạn sẽ rèn luyện được cái phẩm chất này, bởi vì là có quá nhiều người vì bị ảnh hưởng, vì trở nên tiêu cực, vì không biết giải quyết như thế nào đối với những người tiêu cực xung quanh mình, cho nên là luôn luôn gửi thư, gửi tin nhắn về cho Phi Vân để hỏi em phải làm sao, em phải làm sao. Thì nếu mà bạn rèn luyện AI đến một cái điểm nào đó, một cái cực điểm nào đó, thì bạn sẽ hoàn toàn có thể vô hiệu hóa được tất cả những thứ tiêu cực xung quanh cuộc đời mình, và cuộc đời bạn sẽ nó sẽ rất là tích cực, giống như là Phi Vân hiện tại là lúc nào cũng cười, lúc nào cũng tích cực là nhờ như vậy. Trên đời này làm sao tránh được những người tiêu cực các bạn? Họ cứ xuất hiện hay mở miệng ra là đẩy người đối diện xuống hố sâu. Có EQ cao thì bạn có khả năng là tách cái cảm xúc của mình ra khỏi câu chuyện, do đó mà tránh bị căng thẳng và giận dữ. Bạn cũng xem xét ý kiến của người tiêu cực chứ không phải chỉ phủ định họ rồi tìm ra cái giải pháp chung. Khi tình hình tệ nhất thì người có trí thông minh cảm xúc vẫn chẳng bao giờ để cho kẻ tiêu cực làm mình mất đi tự chủ. Thứ nhất á, là mình tách họ ra, mình quan sát họ giống như là một cái người thứ ba, cái bên thứ ba. Mình sẽ hiểu được tại sao người ta có cảm xúc như vậy, mình sẽ thông cảm và mình sẽ tìm hiểu tại sao người ta lại tiêu cực như vậy khi mình tìm hiểu được 90% của tảng băng. Cái thứ hai á, cái chuyện mà người ta phản ứng tức thời, giận dữ hay là có những cái hành vi như vậy, mình cũng phải hiểu là thật là tội nghiệp cho người ta, bởi vì người ta đang làm cái chuyện đó một cách rất là vô thức. Cái thứ ba á, là không phải người ta tiêu cực thì người ta nói cái gì nó cũng sai. Có khi người ta tiêu cực nhưng mà trong 10 thứ người ta nói thì nó có 3 điều đúng, 7 điều sai, hoặc là 5 điều đúng, 5 điều sai, vân vân. Mình phải rất là khách quan để mình lắng nghe chủ động, lắng nghe không phán xét, để mình đánh giá được cái gì là sai, cái gì là đúng, cái gì có thể sử dụng được, cái gì có thể đóng góp được vào trong cái công việc chung của chúng ta và để chúng ta sử dụng. Cho nên là người có AI cao thì người ta khách quan như vậy, người ta đứng tách rời ra khỏi tất cả mọi vấn đề và con người, nhìn nó một cách rất khách quan, hiểu cái gì là tốt, cái gì là không nên, và người ta biết cách sử dụng những cái điều có lợi ích, những điều tốt, và người ta biết cách để triệt tiêu những cái thứ tiêu cực để làm cho mọi thứ nó trở nên dễ dàng hơn. Thì đó là 10 cái hành vi của người có trí thông minh cảm xúc. Phi Vân nghĩ là bài này quá hay, và bài này nếu mà thật sự bạn bỏ nhiều thời gian đọc đi đọc lại, nghe đi nghe lại và ghi xuống để mà phản tư, đặc biệt là phản tư cho bản thân và phản tư ngay lập tức cho những người xung quanh mình, thì các bạn sẽ có một cái sự rèn luyện về AI càng ngày càng cao, và nó sẽ giúp cho cuộc đời của bạn dễ dàng hơn rất là nhiều, tích cực hơn rất là nhiều và thành công hơn rất là nhiều. Thì trước khi chúng ta kết thúc, Phi Vân nhắc lại 10 cái hành vi của người có trí thông minh cảm xúc để các bạn nhớ là các bạn ghi lại và rèn luyện nha. Thứ nhất là họ có một kho tàng về từ ngữ, về cảm xúc. Thứ hai là họ luôn hứng thú tìm hiểu con người. Thứ ba, họ vui vẻ chấp nhận thay đổi. Thứ tư, họ biết rõ điểm mạnh và điểm yếu của bản thân. Thứ năm, họ hiểu về tính cách con người. Thứ sáu, khó mà làm cho họ khó chịu hay nổi cơn. Thứ bảy, họ biết nói không khi cần thiết. Thứ tám, họ bước qua tất cả những lỗi lầm. Thứ chín, họ cho đi mà chẳng mong nhận gì trở lại. Và thứ 10, họ vô hiệu hóa những kẻ tiêu cực. Thì với cái bài rèn luyện lần này, 10 hành vi của người có trí thông minh cảm xúc, Phi Vân rất mong là sẽ giúp cho các bạn rất nhiều trong cái hành trình của các bạn phát triển bản thân để mà hội nhập với tương lai. Mình kết thúc cái phần thứ 19 ở đây và hẹn các bạn trong phần thứ 20 của bài học.